Muội từng nghe phụ thân nói Quách Nữ Hiệp là người có gia thế lừng lẫy tiếng tăm, có phụ thân là Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp, mẫu thân là Hoàng Dung, Hoàng ban chủ cái bang. Khi thành Tương Dương thất thủ, Quách Đại Hiệp cùng với phu nhân tuẫn nạn. Du Liên Châu nói, đúng thế, ân sư ta trước kia từng có duyên gặp được phu phụ Quách Đại Hiệp trên đỉnh Hoa Sơn. Mỗi lần nhắc đến tấm lòng vì nước vì dân, nhân nghĩa hành hiệp của hai vị đó, sư phụ thường khuyên huynh đệ chúng ta học võ phải noi gương Quách Đại Hiệp và phu nhân. Chàng lặng người hồi lâu rồi nói tiếp. Ba vị năm xưa được truyền thụ Cửu Dương Chân Kinh, mỗi người ngộ tính khác nhau, căn bản lại càng khác biệt. Nói về võ công thì Vô Sắc đại sư cao hơn cả. Quách Nữ Hiệp là nữ nhi của Quách Đại Hiệp và Hoàng Ban Chủ, sở học uyên bác nhất. Còn ân sư ta lúc đó không có căn cơ gì về võ công, song chính nhờ thế mà sở học lại tinh thuần hơn cả. Ba phái Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đan thì một phái được chữ cao, một phái được chữ bác, một phái được chữ thuần. Mỗi phái đều có sở trường, song phải nói là cũng có sở đoản. Ân Tố Tố nói, thế thì vị Giác Viễn tổ sư ấy võ công cao siêu lắm, bao đời mới có được một người phải không? Du Liên Châu nói, không phải, Giác Viễn tổ sư không biết võ, chỉ lo việc giám quản kinh sách trong tàng kinh các của Thiếu Lâm tự mà thôi. Vị tổ sư này mê sách, quyển kinh nào cũng đọc, tới mức thuộc lòng. Giác Viễn tổ sư vô tình đọc Cửu Dương Chân Kinh, nhớ thuộc lòng kinh đó cũng chẳng khác gì kinh Kim Cương hay kinh Pháp Hoa vậy thôi. Còn về võ học Bát Đại Tinh Thông nói trong bộ kinh ấy, thì tuy có lãnh ngộ, song Giác Viễn tổ sư chỉ luyện nội công, chứ hoàn toàn không biết gì về võ thuật cả. Rồi chàng đem chuyện Cửu Dương Chân Kinh bị thất lạc ra sao, cùng những điều ít ai biết tới mà kể cho Ân Tố Tố nghe. Chuyện đó Trương Thúy Sơn đã nghe sư phụ kể, riêng Ân Tố Tố thì mới được nghe lần đầu. Nàng thấy rất thú vị hỏi, thì ra cội nguồn của hai phái Võ Đan và Nga Mi là như thế, vị Quách Tương, Quách Nữ Hiệp không kết duyên với Trương Trân Nhân. Trương Thúy Sơn mỉm cười ngắt lời vợ, nàng lại nói vớ vẩn nữa rồi. Du Liên Châu nói, sau khi ân sư chia tay với Quách Nữ Hiệp dưới chân núi Thiếu Thất, hai người không gặp lại nhau nữa. Ân sư bảo rằng Quách Nữ Hiệp trong lòng in sâu hình bóng một người, chính là Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá, người đã dùng đá ném chết Đại Hãn Mông Cổ ở ngoài thành Tương Dương. Quách Nữ Hiệp đã đi khắp miền hạ tìm Dương Đại Hiệp nhưng tìm không ra. Đến năm 40 tuổi, đột nhiên đại triệt đại ngộ, liền xuất gia làm ni cô, sau đó khai sáng phái Nga Mi. Ân Tố Tố kêu ôi một tiếng, bất giác thương thầm cho Quách Tương, quay sang nhìn Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn lúc ấy cũng nhìn Ân Tố Tố, bốn mắt gặp nhau, hai người đều nghĩ thầm, hai ta trên trời dưới đất, vĩnh viễn bên nhau, so với vị Quách Nữ Hiệp khai sáng phái Nga Mi kia, thật may mắn hơn nhiều. Du Liên Châu vốn trầm mặc ít nói, có khi mấy ngày chẳng thốt một câu, nhưng từ hôm gặp lại Trương Thúy Sơn sau 10 năm xa cách, chàng trở nên vui vẻ khác thường, nói nhiều hẳn lên. Hơn 10 ngày ở bên cạnh Ân Tố Tố, chàng cảm thấy nàng bản tính thực ra không phải là kẻ xấu, chẳng qua gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Từ thuở ấu thơ, đã tai nghe mắt thấy toàn những sự tà ác nên mới không phân biệt được thiện ác, nhiễm phải tính thích giết người. Nhưng 10 năm nay, làm vợ Trương Thúy Sơn, tính khí đã thay đổi hẳn, ác cảm của chàng đối với nàng khi mới gặp dần dần mất đi. Chàng cảm thấy nàng còn thẳng thắn trung thực hơn khối kẻ danh môn chính phái, tự cao tự đại và gàn dở. Chợt nghe có tiếng vó ngựa, lại từ phía đông vọng tới, lát sau chạy ngang qua về phía tây. Trương Thúy Sơn làm như không nghe thấy nói, nhị ca, nếu sư phụ mời các cao thủ của hai phái Thiếu Lâm và Nga Mi cùng nghiên cứu, lấy sở trường bù sở đoản cho nhau, thì võ công của cả ba phái sẽ phải đại tiến lắm. Du Liên Châu vỗ đùi nói, đúng lắm, sư phụ bảo về sau, ngũ đệ sẽ là người thừa thụ y bác môn hộ, quả không lầm chút nào. Trương Thúy Sơn nói, chỉ vì tiểu đệ không có bên cạnh, nên ân sư lúc nào cũng mong nhớ. Đối với Từ Mẫu, thì đứa con phiêu bạc tha phương, bao giờ cũng được quý hơn hiếu tử ở liền bên cạnh. Thực ra lúc này tài năng của tiểu đệ so với đại ca, nhị ca, tứ ca, dĩ nhiên thua xa đã đành. mà so với lục đệ thất đệ chắc cũng không bằng. Du Liên Châu nói, không hẳn thế, hiện tại luận về võ công, dĩ nhiên ngũ đệ không bằng ta, nhưng truyền nhân y bác của ân sư là người phải gánh vác trọng nhiệm làm sáng danh võ học. Ân sư vẫn thường bảo, thiên hạ rộng lớn thế này, sự vinh hay nhục của một môn phái võ đan đâu có gì là đáng kể. Nhưng nếu có thể nghiên cứu sự bí ẩn huyền diệu của võ học, lựa chọn truyền nhân thật kỹ càng, trước là để bọn tiểu nhân tà ác không theo kịp võ công của bậc chính nhân quân tử, kế đó kết hợp nghĩa sĩ trong thiên hạ đánh đuổi bọn thác lỗ, lấy lại giang sơn ta, thế mới là làm tròn bổn phận của kẻ học võ thuộc thế hệ chúng ta. Vì vậy, truyền nhân y bác của ân sư trước hết trọng tâm thuật, thứ đến ngộ tính. Nói về tâm thuật, huynh đệ bảy người chúng ta không khác nhau bao nhiêu, nhưng nói về ngộ tính thì ngũ đệ là cao nhất. Trương Thúy Sơn xua tay, đấy là do ân sư thương nhớ tiểu đệ, nhất thời hứng lên mà nói thế đấy thôi. Mà dù ân sư có ý định đó chăng nữa, thì tiểu đệ cũng không mảy may dám nhận. Du Liên Châu mỉm cười nói, đệ muội hãy vào bảo hộ bé Vô Kỵ để nó khỏi giật mình, việc ngoài này đã có ta và ngũ đệ lo liệu. Ân Tố Tố đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy động tĩnh gì, đang định hỏi thì Du Liên Châu nói, trong đám lau sậy ven bờ thoáng có ánh đao, có kẻ mai phục, trong đám lau sậy phía trước ắt có thuyền địch. Ân Tố Tố căng mắt nhìn bốn phía một lần nữa, tất cả tĩnh mịch, tuyệt nhiên không thấy gì khác lạ, nghĩ thầm chẳng biết nhị ca có hoa mắt hay không. Bỗng nghe Du Liên Châu lớn tiếng nói, Du Nhị và Trương Ngũ núi Võ Đan đi ngang qua Quý Địa, mong được lượng thứ về tội lễ tiết thiếu chu toàn. Vị bằng hữu nào đó nếu có chứng, mời xuống thuyền uống vài chén rượu được chăng? Lời chàng vừa dứt, bỗng trong đám lau sậy có tiếng máy chèo khuấy động, rồi sáu chiếc thuyền nhỏ lao ra dàn hàng chắn ngang mặt sông. Từ một chiếc thuyền có một mũi tên báo hiệu bắn ra, tiếng rít của nó nghe chói tai, lập tức từ trong các bụi cây thấp phía bờ nam xuất hiện mười mấy hán tử y phục màu đen, nai nịt gọn gàng, tay lăm lăm binh khí, mặt trùm khăn cũng màu đen, chỉ để đôi mắt mà thôi. Ân Tố Tố lòng thầm khán phục, nhị bá quả danh bất hư truyền, tài tình thật. Thấy kẻ địch quá đông, nàng vội vào trong khoang, thì Vô Kỵ đã giật mình tỉnh dậy, nàng mặc quần áo cho nó, thấp giọng nói, hài nhi của mẹ, đừng sợ. Du Liên Châu lại nói, trước mặt là vị bằng hữu nào đó, Du Nhị, Trương Ngũ, phái Võ Đan có lời chào đây. Thế nhưng sáu chiếc thuyền chỉ có người chèo phía đuôi, chứ chẳng thấy ai khác, cũng không một ai trả lời. Du Liên Châu chợt hiểu kêu lên, chẳng lành rồi. Đoàn chàng lao xuống dòng sông. Từ nhỏ chàng đã sống ở vùng sông nước Giang Nam, bơi lội cực giỏi. Chàng vừa lặn xuống, thấy có bốn hán tử cầm dùi nhọn đang bơi ngầm bên dưới tới gần, rõ ràng toan đục đáy thuyền để bắt sống người trên thuyền. Chàng nép vào mạn thuyền, đợi bốn kẻ kia bơi tới gần, liền dùng hai tay điểm trúng huyệt của hai tên, dùng một chân đá vào bên hông tên thứ ba, điểm trúng huyệt chí thất của hắn. Tên thứ tư hoảng sợ định chùn, Du Liên Châu dùng tay trái tóm lấy cổ chân hắn, ném mạnh lên thuyền. Ba tên kia đã bị trúng điểm huyệt, không cứu ngay ắt sẽ chết đuối, bởi vậy chàng lần lượt quẳng từng tên lên thuyền rồi mới leo lên sau cùng. Tên thứ tư bị ném lên thuyền trước tiên, lăn một vòng bật dậy, đâm dùi vào ngực Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn thấy võ công của hắn tầm thường, chẳng buồn né tránh, dùng tay trái chộp lấy cổ tay hắn, tiếp tục thúc cùi chỏ ra, trúng huyệt giữa ngực, hắn kêu hự một tiếng, ngã gục xuống. Du Liên Châu nói, trên bờ hình như có mấy hảo thủ, mình coi như lễ tiết đủ rồi, thay kệ bọn chúng, cứ đi thôi. Trương Thúy Sơn gật đầu, dặn nhà thuyền cứ cho thuyền tiến lên. Tới gần sáu thuyền nhỏ, Du Liên Châu nhấc bốn tên kia, giải khai huyệt đạo cho chúng, rồi ném từng tên sang đó. Kể cũng lạ, người trên sáu chiếc thuyền kia chẳng ai lên tiếng, mà mười mấy hán thủ trên bờ cũng lặng thinh, tựa hồ cả bọn đều câm. Bốn tên đục thuyền không thấy xuất hiện nữa. Thuyền đi song song với sáu chiếc thuyền nhỏ. Khi sắp vượt qua chúng, thì một gã đang chèo thuyền nhỏ bỗng vung tay hai cái, nghe đoàn đoàn, nghe hai tiếng nổ, ván gỗ bay tung tóe. Hay tay lái chiếc thuyền lớn của họ đã gãy nát. Thuyền lập tức quay ngang, thì ra tên lái đò kia vừa ném sang hai quả ngư pháo dùng để đánh cá. Nhưng hai quả pháo này thật to, được nhồi ra rất nhiều hỏa lực, nên có sức công phá khá mạnh. Du Liên Châu thản nhiên, nhẹ nhàng nhảy sang chiếc thuyền nhỏ của đối phương. Chàng tài đã cao mà gan lại lớn, vẫn chưa dùng tới binh khí. Tên đang chèo thuyền cứ tiếp tục chèo, chẳng lý gì đến người vừa nhảy sang. Du Liên Châu bèn quát to: "Kẻ nào vừa ném ngư pháo đấy?" Gã kia vẫn lặng thinh. Du Liên Châu liền tiến vào trong khoang thuyền, thấy có hai hán tử ngồi đối diện nhau. Chàng tiến vào mà họ thản nhiên, chẳng hề có ý nghênh địch. Chàng túm gáy một gã nhấc lên quát: "Các ngươi là bù nhìn hả?" Gã kia nhắm mắt lặng thinh. Du Liên Châu thuộc hàng đệ tử cao thủ võ lâm, không muốn dùng vũ lực truy bức. Chàng trở ra, thấy Trương Thúy Sơn và Ứng Tố Tố đã ôm Vô Kỵ nhảy sang chiếc thuyền nhỏ. Du Liên Châu giật lấy mái chèo, chèo ngược dòng. Mới được vài cái, nghe Ứng Tố Tố kêu lên: "Bọn giặc cỏ này tháo nước vào rồi." Chỉ thấy nước tuôn ào ào trong khoang. Thì ra, bọn kia đã tháo nút ở đáy thuyền cho nước tràn vào. Du Liên Châu nhảy sang chiếc thuyền nhỏ thứ hai, thấy nó cũng đã ngập nước một nửa, bèn quay đầu nói: "Ngũ đệ, thế này thì đành phải lên bờ thôi." Sáu chiếc thuyền nhỏ rõ ràng sắp đặt sẵn, giống như tạo thành một cây cầu để khách lên bờ. Ba người cùng Vô Kỵ nhảy lên bờ. Mười mấy hán tử che mặt ở trên bờ xếp thành hình vòng cung chờ sẵn, vây bốn người vào bên trong. Những người ấy đa số cầm trường kiếm, có người cầm song đao hoặc nhuyễn tiên, không ai sử dụng binh khí nặng. Du Liên Châu đứng khoanh tay, nhìn khắp lượt từ trái sang phải, sắc mặt thản nhiên không nói gì. Một hán tử đứng giữa phẩy tay một cái, vòng người liền tách ra hai bên, người nào người nấy hơi khom mình, binh khí trong tay chỉ xuống đất, ôm quyền hành lễ tỏ ý nhường đường. Du Liên Châu đáp lễ rồi hiên ngang đi qua. Đợi chàng bước qua rồi, bọn người kia liền khép cái vòng lại, chặn đường gia đình Trương Thúy Sơn ba người. Các binh khí nhất tề chĩa lên, thanh quang lấp lóe. Trương Thúy Sơn cười ha hả nói: "Hóa ra các vị muốn giữ Trương mổ lại, nên bày thành trận thế long trọng thế này, thật là coi trọng kẻ hèn này quá." Hán tử đứng giữa trù trừ giây lát, rồi chỉ mũi kiếm xuống đất mở đường cho qua. Trương Thúy Sơn nói: "Tố Tố, nàng đi qua trước đi." Ân Tố Tố ôm Vô Kỵ định bước qua, bỗng nghe tiếng gió năm thanh trường kiếm nhất tề chỉ thẳng tới Vô Kỵ. Ân Tố Tố giật mình vội lùi lại. Năm hán tử kia lập tức tiến tới, mũi kiếm không ngừng rung động, thủy chung vẫn cách thân hình của Vô Kỵ chừng một thước. Du Liên Châu nhún chân một cái, từ bên ngoài vọt vào vòng trong. Hai tay vỗ liền bốn cái, mỗi cái đều trúng vào cổ tay cầm kiếm của các hán tử. Bốn thanh kiếm đang chỉ về phía Vô Kỵ liền bay lên trời. Bốn cái vồ ấy xuất thủ quá nhanh, bốn thanh kiếm gần như cùng một lúc bay lên. Tay trái chàng tức thời lật lại, nắm cổ tay người thứ năm, ngón trỏ thuận thế điểm luôn vào huyệt cổ tay người đó, nhưng cảm thấy tay y mềm mại nhẵn nhụi, hình như là tay thiếu nữ, nên chàng vội buông ra. Người kia cổ tay tê chồn, nghe keng một tiếng, thanh kiếm đã rớt xuống đất. Năm người bị rơi kiếm vội lùi lại, lại lấp loáng hai đạo quang dưới ánh trăng. Có hai thanh kiếm khác đâm tới, là kiểu đâm ngang, lưỡi kiếm quay sang hai bên tả hữu. Hai kiếm sĩ cùng sử chiêu đại mạc bình sa, kiếm thế không dùng kình, tự hồ không có ý đả thương người khác. Du Liên Châu nghĩ thầm: Côn Luân kiếm pháp, thì ra họ thuộc phái Côn Luân. Chờ kiếm tới cách ngực mình ba tấc, chàng đột nhiên hóp ngực lại, hai tay huơ một vòng, hai ngón tay trỏ đồng thời búng vào hai lưỡi kiếm. Cú búng này chàng sử dụng võ đan tâm pháp, lẽ ra trường kiếm của đối phương phải tuột khỏi tay họ mới đúng. Nào ngờ khi ngón tay đụng vào thanh kiếm thì cảm thấy từ thanh kiếm có một luồng nhu kình truyền ra, hóa giải một nửa lực đạo của chàng, nên kiếm không bị rơi. Song hai kiếm sĩ cũng không chịu nổi, bật lùi ba bước, một người loạn choạng rồi ngã phịch xuống đất. Người kia kêu ối chao, ọc ra một ngụm máu tươi. Từ lúc họ đem sáu chiếc thuyền ra chắn ngang sông, họ không thốt ra một lời. Bây giờ hai tiếng kêu ối chao nghe trong trẻo thanh thoát, đúng là giọng phụ nữ. Hắc y hán tử đứng giữa giơ tay trái phẩy một cái, cả bọn quay mình bỏ chạy. Trong giây lát đã lẫn vào các bụi cây thấp thoáng xung quanh. Phần lớn những người ấy thân hình mảnh mai, uyển chuyển, rõ là nữ cải nam trang. Du Liên Châu lớn tiếng nói: "Vua nhị, Trương Ngũ gửi lời chào Thiết Cầm tiên sinh, mong lượng thứ tội vô lễ." Các hắc y không trả lời, nghe văng vẳng có tiếng cười khúc khích, rõ là tiếng thiếu nữ. Ân Tố Tố đặt Vô Kỵ xuống đất, nắm tay nó, nói: Những người kia phần lớn là phụ nữ, nhị bá, có phải họ là phái Côn Luân đấy ư? Vua Liên Châu nói, không phải, phái Nga Mi đấy. Trương Thúy Sơn ngạc nhiên, phái Nga Mi ư? Sao vị ca lại bảo gửi lời chào Thiết Cầm tiên sinh? Vua Liên Châu thở dài, bọn họ thủy chung không nói một lời, lại che mặt bằng vải đen, chính là không muốn cho người khác biết chân diện mục của họ. Năm mũi kiếm chỉ vào Vô Kỵ là hàng mai kiếm trận của phái Côn Luân, hai người dùng kiếm đâm ngang vào ta, họ cũng sử dụng chiêu Đại Mạc Bình Sa của phái Côn Luân. Họ đã mạo danh phái Côn Luân thì mình cũng giả vờ không biết, nên mới gửi lời chào trưởng môn phái Côn Luân là Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Sung. Ân Tố Tố hỏi, vì sao vị bá biết họ là người của phái Nga Mi, vị bá nhận ra người nào chăng? Du Liên Châu nói, không đâu, mấy người đó công lực đều không lấy làm gì là thâm hậu, chắc chỉ là loại đồ tôn của trưởng phái, phái Nga Mi, Diệt Tiệt Sư Thái, hoặc chỉ là các tiểu đệ tử của bà ta mà thôi, làm sao mà ta nhận biết. Thế nhưng nhu kình của họ hóa giải chỉ lực của ta khi búng vào lưỡi kiếm thì chính là tâm pháp của phái Nga Mi. Học vài chiêu trận thức của môn phái khác không khó, sau một khi sử dụng nội kình thì không thể nào che giấu được chân tướng. Trương Thúy Sơn gật đầu. Nhị ca dùng chỉ búng kiếm, nếu họ buông rơi kiếm thì không sao, có khi bị thương nhẹ. Nội công của phái Nga Mi rất hay, có điều là công lực chưa đủ mà vận kình, gặp phải cao thủ thì khó mà tránh khỏi nguy hại. Giả sử nhị ca coi hai người ấy là địch thủ, thì cả hai đã bỏ mạng rồi. Chẳng là phái Nga Mi đối với chúng ta xưa nay vẫn nể nang. Du Liên Châu nói, ân sư hồi trẻ từng được tổ sư phái Nga Mi là Quách Tương Nữ Đại Hiệp đối đãi tử tế, thành thử lão nhân gia vẫn thường căn dặn, nhất thiết không được đắc tội với đệ tử phái Nga Mi để bảo lưu cái tình hương hỏa khi xưa. Ta búng kiếm, thấy nội kình của đối phương có điều không ổn, thu về không kịp nữa rồi, thành ra làm cho hai người bị thương, tuy không cố ý, song như vậy là đã vi phạm lời dặn dò của ân sư rồi đấy. Ân Tố Tố cười nói, cũng may là sau cùng nhị bá nói là gửi lời chào Thiết Cầm tiên sinh, coi như không đắc tội với phái Nga Mi. Lúc đó chiếc thuyền của họ đã trôi về phía hạ lưu mất tâm, 6 chiếc thuyền nhỏ cũng đã chìm cả, những người chèo thuyền đều ướt như chuột lột, đang lóp ngóp leo lên bờ. Ân Tố Tố nói, bọn này cũng thuộc phái Nga Mi ư? Du Liên Châu hạ giọng nói nhỏ, phần lớn là ban lương thuyền ở sau hồ. Ân Tố Tố nhìn năm thanh kiếm lấp loáng ánh trăng rơi dưới đất, cúi xuống toan nhặt lên xem, thì Du Liên Châu nói, đừng đụng tới binh khí của họ, lỡ trên kiếm có khắc tên người, sau này ta chẳng thể giả bộ không biết. Thôi, ta đi thôi. Ân Tố Tố lúc này hết sức kính phục vị nhị bá này, nàng đáp, vâng, rồi dắt Vô Kỵ đi lên con đường lớn trên bờ sông. Qua một bụi cây thấp, thấy người gốc cây liễu lớn, ở phía trước có buộc 3 con ngựa cao to, Vô Kỵ mừng rỡ kêu lên, có ngựa, có ngựa. Ở Băng Hỏa Đảo, thằng bé chưa thấy ngựa bao giờ. Về đến Trung Thổ, nó rất muốn cưỡi ngựa, nhưng toàn đáp thuyền nên chưa có dịp nào. 4 người tới gần cây liễu, thấy trên thân cây có gài một mảnh giấy. Trương Thúy Sơn gỡ xuống xem, thấy viết, kính tặng 3 con ngựa để tạ tội làm hỏng thuyền. Hàng chữ viết bằng than, viết vội nên hơi tháo, nét chữ mềm mại, rõ là của phụ nữ. Ân Tố Tố mỉm cười nói, các cô nương phái Nga Mi dùng bút than vẽ lông mày để viết thư cho hai đại hiệp phái Võ Đan. Du Liên Châu nói, các cô nàng khách sáo quá. 3 người cởi dây, chia nhau cưỡi. Vô Kỵ ngồi trong đồng mẹ, vô cùng thích thú. Trương Thúy Sơn nói, hình thích của chúng ta lộ rồi, đáp thuyền hay đi ngựa thì cũng vậy mà thôi. Du Liên Châu nói, đúng thế, chặng đường phía trước hẳn còn gặp cản trở, nếu bất đắc dĩ phải động thủ thì chúng ta nhất thiết chớ có mạnh tay. Chàng mới vô tình đã thương hai đệ tử phái Nga Mi, trong lòng vẫn áy náy không yên. Ân Tố Tố thì hối hận nghĩ thầm, nhị bá chỉ mới xuất thủ hơi nặng một chút, chủ ý không định đã thương, chỉ muốn bức đối phương buông kiếm, họ cưỡng lại nên bị thương. Còn mình năm xưa cố ý giết nhiều đệ tử phái Thiếu Lâm, không cần biết nặng nhẹ là gì, thật là mình quá tệ. Mình phạm tội, mình phải gánh chịu, từ nay không thể để nhị bá bị phiền phức nữa. Bèn nói, nhị bá, những người kia chỉ tới hỏi tội vợ chồng bụi, chứ họ hết sức cung kính đối với nhị ca. Sắp tới, nếu có ai cản đường, xin cứ để cho đệ bụi lo liệu. Nếu không xong, mới dám phiền nhị bá trợ giúp một tay. Du Liên Châu nói, nói thế, khác gì người ngoài. Huynh đệ chúng ta sống chết có nhau, đâu còn phải phân biệt chuyện của riêng ai nữa kia chứ. Ân Tố Tố không tiện nói thêm, hỏi: Họ biết rõ nhị bá đi cùng với vợ chồng Bùi, sao lại chỉ phái mấy đệ tử trẻ tuổi chặn đường? Du Liên Châu nói: Có lẽ do gấp quá, không kịp điều động cao thủ đấy mà. Trương Thúy Sơn đoán rằng các thiếu nữ phái Nga Mi vừa rồi muốn biết tung tích của Tạ Tốn, bèn nói: Thì ra Nghĩa huynh cũng gây thù chuốc oán với cả phái Nga Mi, sao ở Băng Hỏa đảo không nghe Nghĩa huynh nói qua? Du Liên Châu thở dài: Phái Nga Mi môn quy rất nghiêm, trong môn phái đa số là nữ đệ tử, diệt tuyệt sư thái trước nay không cho phép các nữ đệ tử hành tẩu giang hồ. Lần này phái Nga Mi lại gây sự với Thiên Ương giáo, bọn ta thoạt đầu cũng lấy làm lạ, mãi gần đây mới hiểu nguyên do. Thì ra Kim Qua Chùy, Phương Bình Phương, lão anh hùng ở Khai Phong, Hà Nam, một hôm đột nhiên bị sát hại. Trên đường có hàng chữ viết bằng máu, giết người này là Hổ Nguyên Tích Lịch, thủ thành Côn. Ân Tố Tố hỏi: Phương Bình là người của phái Nga Mi ư? Du Liên Châu đáp: Không phải, diệt tuyệt sư thái lúc chưa xuất giá vốn họ Phương, Phương lão anh hùng là thân ca ca, tức anh ruột của diệt tuyệt sư thái. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cùng ồ lên một tiếng. Vô Kỵ bỗng hỏi: Nhị bá, thế Phương lão anh hùng là người tốt hay là kẻ xấu? Du Liên Châu nói: Nghe bảo Phương lão anh hùng chỉ làm ruộng, đọc sách, không giao thiệp với ai, dĩ nhiên không phải là kẻ xấu. Vô Kỵ nói: Ồ, nghĩa phụ giết người bừa bãi như thế thật không đúng chút nào. Du Liên Châu cảm mừng, vươn cánh tay dài ra như tay vượn, nhấc thằng bé từ trong lòng mẹ nó sang, xoa đầu nói: Hài tử, cháu biết không nên giết người bừa bãi, nhị bá rất vui lòng. Người chết rồi không sống lại được, ngay đối với những kẻ cực kỳ hung ác, phạm nhiều tội lỗi, cũng không thể tùy tiện giết đi mà cần để cho họ một con đường hối cải. Vô Kỵ nói: Nhị bá, con xin nhị bá một điều. Du Liên Châu hỏi: Điều gì? Vô Kỵ nói: Nếu người ta tìm thấy nghĩa phụ của con, nhị bá hãy bảo họ đừng giết nghĩa phụ, bởi vì nghĩa phụ mù lòa, không đánh lại họ được đâu. Du Liên Châu trầm ngâm hồi lâu nói: Việc đó nhị bá không nói với họ được, có điều là nhị bá sẽ không giết nghĩa phụ của cháu. Vô Kỵ thừ người không nói, nước mắt rươm rướm. Trời sáng, bốn người tới một thị trấn, vào khách điếm ngủ nửa ngày. Buổi chiều lại lên đường. Có lúc hai vợ chồng Trương Thúy Sơn cưỡi chung một con ngựa để Vô Kỵ một mình cầm cương cho thích. Vô Kỵ dẫu sao cũng là một đứa trẻ, cưỡi ngựa một hồi là quên mất cái việc lo lắng cho Tạ Tốn. Hôm sau tới Há Khẩu, trưa hôm đó lúc gần đến An Lục, bỗng thấy trên đường có mười mấy khách thương tất tả chạy ngược lại, xua tay rối rít nói với nhóm Du Liên Châu bốn người: Quay lại đi, quay lại đi, đằng trước có binh đến thác đác, giết người cướp của đấy. Một người nói với Ân Tố Tố: Đàn bà con gái đừng có to gan, gặp bọn thác đác không phải là chuyện đùa đâu. Du Liên Châu hỏi: Chúng có bao nhiêu đứa? Một người nói: Một chục tên, có vẻ hung ác lắm. Nói xong vội chạy về phía đông. Võ Đăng Thất Hiệp lâu nay căm ghét thậm tệ quân Nguyên tàn sát lương dân, Trương Tam Phong giáo huấn đệ tử rất nghiêm, không cho phép tùy tiện động thủ với người khác, nhưng nếu gặp quan quân làm điều tàn ác thì được thẳng tay trừng trị. Thành thử Võ Đăng Thất Hiệp nếu gặp đại đội quân Nguyên mới đành né tránh, còn gặp một toán nhỏ quân Nguyên hành hung thì lập tức ra tay trừ khử. Du Trương hai người nghe nói chỉ có 10 tên địch, nghĩ thầm chính là dịp trừ hại cho dân, bèn phóng ngựa về phía trước. Đi chừng 3 dặm, quả nhiên nghe phía trước có tiếng kêu thảm thiết. Trương Thúy Sơn giục ngựa vọt lên, thấy hơn 10 tên giặc cầm cương đao, trường mâu đang lùa mấy chục người dân lại để tàn sát, máu tươi loang lổ mặt đất. Có 7-8 cái xác đầu một nơi, thân một nẻo. Một tên đính nguyên cầm một đứa bé 3-4 tuổi, giơ chân đá mạnh, khiến đứa bé bay lên cao. Đứa bé khóc thét lên, lúc rơi xuống lại bị một tên đính khác đá lên như chuyền bóng qua lại. Qua vài lần đá, đứa bé không còn kêu khóc gì nữa, chắc đã chết rồi. Trương Thúy Sơn cả giận, từ lưng ngựa nhảy xuống, chân chưa chạm đất, đã giáng một quyền trúng ngực tên lính vừa đá đứa trẻ. Tên đó không kêu một tiếng, đổ gục ngay xuống. Một tên khác giơ cây giáo dài đâm vào lưng Trương Thúy Sơn. Vô Kỵ sợ hãi kêu: Gia gia hãy coi chừng. Trương Thúy Sơn ngoảnh lại cười nói: Con hãy xem gia gia đánh bọn thác tử đây. Thấy trường mâu còn cách mình ngót nửa thước, tay trái chàng xoay ra sau, chộp lấy cán mâu, dúi mạnh về phía trước, trúng ngực tên lính đó. Hắn rú lên một tiếng, ngã ngửa ra, có vẻ chết tươi. Quân Nguyên thấy Trương Thúy Sơn dũng mãnh như thế, bèn hô hoáng bao vây lấy chàng. Hân Tố Tố nhảy xuống ngựa, cướp một thanh đao dài, chém chết liền hai tên. Bọn địch thấy tình hình bất lợi, bỏ chạy tán loạn. Nhưng bọn này hung ác thành tính, trong lúc chạy trốn, vẫn còn vung đao tàn sát người dân. Du Liên Châu cả giận quát to, đừng để chúng đào thoát. Chàng phóng về phía Tây, chặn đường bốn tên lính Nguyên. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cũng chia nhau chặn những tên còn lại. Ba người biết bọn lính này tuy hung ác, nhưng võ công tầm thường. Vô Kỵ còn giỏi hơn bọn chúng, nên khỏi cần lo cho nó. Vô Kỵ cũng nhảy xuống ngựa, thấy Nhị Bá và Phụ Mẫu Tả Xung Hữu Đột, thì thích thú reo lên. Hay quá, hay quá. Đột nhiên, tên lính bị Trương Thúy Sơn thúc cán mâu ngã ra bất tỉnh ban nãy, bất ngờ nhổm dậy, chộp lấy Vô Kỵ, nhảy lên lưng ngựa, phóng ngay đi. Du Liên Châu và vợ chồng Trương Thúy Sơn cả kinh, cùng kêu lên và đuổi bộ theo. Du Liên Châu sau hai bước nhảy đã tới sau lưng ngựa, tay trái phóng ra một chưởng, nhắm vào lưng tên lính kia, thân hình chồm theo. Hắn không ngoái đầu nhìn lại, đánh ngược lại một chưởng, bộp một tiếng, hai chưởng đụng nhau, Du Liên Châu cảm thấy chưởng lực của đối phương như bài sơn đảo hải, một luồng nội lực cực kỳ âm hàn truyền thẳng qua, khiến toàn thân chàng lạnh thấu xương, chàng loạn choạng lùi về phía sau. Con ngựa tên cưỡi cũng không chịu nổi chấn lực một chưởng của Du Liên Châu, hai vó trước của nó đột nhiên khuỵu xuống. Tên lính kia ôm Vô Kỵ thuận đà phóng luôn về phía trước, thi triển thuật khinh công, chớp mắt đã chạy xa hơn 10 trượng. Trương Thúy Sơn đuổi tới, thấy Nhị Ca mặt trắng bệch, bị thương không phải nhẹ, vội đỡ dậy. Ân Tố Tố lo cho con, cắm đầu đuổi theo, nhưng tên lính kia khinh công quá cao, càng đuổi càng xa, về sau chỉ còn thấy một chấm đen trên đường, rồi tới một khúc rẽ thì không còn nhìn thấy đâu nữa. Ân Tố Tố vẫn không nản chí, cứ cắm đầu cắm cổ đuổi theo. Nàng quên rằng tên lính ấy một chưởng đã thương Du Liên Châu, dẫu nàng đuổi kịp hắn cũng chẳng địch nổi hắn. Nàng chỉ nghĩ dù thế nào cũng phải cướp lại Vô Kỵ. Du Liên Châu thều thào nói, mau gọi đệ muội quay lại, để rồi tính sau. Trương Thúy Sơn dùng cây trường mâu đâm chết hai tên lính ở trước mặt, hỏi sư ca bị thương thế nào. Du Liên Châu nói, không sao đâu, ngũ đệ hãy gọi đệ muội trở lại ngay. Trương Thúy Sơn sợ mấy tên lính còn lại còn có hảo thủ trong đó, chàng vừa đi khỏi, hắn đã tới hà sát Du Liên Châu, nên chàng đuổi theo tứ phía, từng đứa một giết hết, mới lấy một con ngựa phóng về phía Tây. Đuổi chừng vài dặm, thì thấy Ân Tố Tố đang chạy như điên, nhưng bước chân có vẻ loạn choạng, hiển nhiên đã quá mệt. Chàng cúi xuống kéo nàng lên yên, nàng chỉ tay về phía trước, mếu máo nói, không thấy nữa, đuổi không kịp, đuổi không kịp. Nói rồi hai mắt trợn ngược, ngất đi. Trương Thúy Sơn lo cho Du Liên Châu, nghĩ thầm, phải lo cho Nhị Ca trước đã, chuyện Vô Kỵ tính sau. Chàng liền quay ngựa chạy về, thấy Du Liên Châu ngồi nhắm mắt điều hòa hơi thở. Một lát sau, Ân Tố Tố tỉnh lại kêu lên, Vô Kỵ, Vô Kỵ. Sắc mặt trắng bệch của Du Liên Châu cũng đã hồng lại dần. Chàng mở mắt ra nói nhỏ, chưởng lực lợi hại thật. Trương Thúy Sơn thấy giọng nói của sư huynh không bị đứt quãng, nghĩ rằng tính mệnh không nguy kịch, mới yên tâm, song chưa dám nói chuyện vội. Du Liên Châu từ từ đứng lên, hỏi nhỏ, không thấy tung tích gì sao? Ân Tố Tố khóc, nói, Nhị Bá, làm thế nào bây giờ? Du Liên Châu nói, đệ muội cứ yên tâm, Vô Kỵ không sao đâu, người ấy võ công cao ghê gớm, chắc chắn không khi nào hãm hại một đứa bé. Ân Tố Tố nói, nhưng hắn mắc Vô Kỵ mang đi mất rồi. Du Liên Châu gật đầu, đưa tay trái vịnh vai Trương Thúy Sơn, nhắm mắt suy nghĩ, lát sau mở mắt ra nói, ta chưa nghĩ ra hắn thuộc môn phái nào, phải về hỏi sư phụ thôi. Ân Tố Tố nôn nóng nói, Nhị Bá, mình phải tìm cách gì đoạt lại Vô Kỵ trước đã. Tên lính ấy thuộc môn phái nào, để sau hỏi cũng được. Du Liên Châu lắc đầu. Trương Thúy Sơn nói, Tố Tố, hiện tại Nhị Ca đang bị trọng thương, kẻ kia võ công cao cường như thế, mình có tìm thấy hắn cũng chẳng địch nổi đâu. Hân Tố Tố lo lắng nói. Không lẽ bỏ con sao? Trương Thúy Sơn nói. Mình không cần tìm hắn, hắn sẽ tự tìm đến mình mà. Hân Tố Tố vốn rất thông minh, chỉ vì ái tử bị bắt đi nên hoảng hốt, đầu óc bối rối, lúc này đã trở lại tỉnh táo. Tên lính ấy võ công như thế, ngay Du Liên Châu còn bị chấn thương nặng vì một chưởng của hắn. Tất nhiên, hắn là kẻ giả trang. Hắn đã thương Du Liên Châu rồi. Nếu muốn lấy mạng hai vợ chồng nàng thì chẳng phải chuyện khó. Nhưng hắn chỉ bắt Vô Kỵ mang đi, hẳn là nhằm tra hỏi chỗ của Tạ Tốn. Lúc Trương Thúy Sơn thuận tay thúc một cán mâu vào ngực hắn, hắn giả bộ ngã ra bất tỉnh. Lúc đó cả ba người không ai chú ý tới tướng mạo của hắn. Bây giờ nhớ lại, tên đó dường như để râu xồm, trông không khác gì một tên lính thác đác tầm thường. Trương Thúy Sơn đặt sư huynh lên lưng ngựa, chàng tự tay cầm cương, ba con ngựa thong thả mà đi. Đến An Lục, họ vào một tiểu khách điếm nghỉ ngơi. Trương Thúy Sơn bảo điếm chủ mang thức ăn tới, rồi chàng đóng cửa lại không ra, e gặp quân Nguyên thêm rắc rối. Ba người mới giết hơn chục tên lính Nguyên trên đường. Chắc chắn rằng vài hôm sau, quân Miên sẽ kéo đến tàn sát cướp bóc trả thù. Bách tính vùng này sẽ phải chịu không biết bao nhiêu tai ương. Thế nhưng mỗi khi gặp chuyện bất bình, lại không thể khoanh tay bỏ qua. Quả đã là bị cái nhục vong quốc, thì khắp cõi thần châu này, người người đều gặp kiếp nạn. Du Liên Châu ngậm vận nội lực, dẫn đi các huyệt đạo toàn thân để trị thương. Trương Thúy Sơn ngồi bên canh chừng, Ân Tố Tố ngồi trên ghế tựa, không dám ngủ. Đến nửa đêm, Du Liên Châu đứng dậy, đi chậm chậm ba vòng trong phòng cho giãn gân cốt, nói: Ngũ đệ, trong đời ta, ngoài ân sư ra, ta chưa gặp một cao thủ nào mạnh như thế. Ân Tố Tố vẫn khoác khoải nhớ con nói: Hắn bắt Vô Kỵ đi, chắc để tra hỏi chỗ ở của Nghĩa huynh, không biết Vô Kỵ có chịu nói ra hay không. Trương Thúy Sơn hiên ngang nói: Nếu Vô Kỵ nói ra, thì nó đâu có là đáng con của chúng ta. Ân Tố Tố nói: Đúng, nhất định nó sẽ không nói đâu. Đột nhiên, nàng khóc nức lên. Trương Thúy Sơn vội hỏi: Sao vậy? Ân Tố Tố nghẹn ngào nói: Vô Kỵ không nói, thì tên ác tặc ấy sẽ đánh nó, không chừng còn dùng cực hình. Du Liên Châu thở dài. Trương Thúy Sơn nói: Ngọc không mài dũa, chẳng thành bảo vật. Để cho thằng bé chịu đựng một chút gian khổ không phải là không có cái hay. Miệng tuy nói vậy, nhưng nghĩ cái cảnh lúc này thằng bé khó tránh bị người ta hành hạ, chàng vừa đau lòng vừa tức giận. Chàng tự hỏi, hay là lúc này nó đang bình an nằm ngủ? Nếu nó nói ra chỗ ở của Tạ Tốn, nó sẽ thành kẻ vong ân bội nghĩa, thì còn tệ hại hơn nhiều so với bị cực hình. Chàng nghĩ thầm, thà rằng nó chết ngay, còn hơn làm kẻ tiểu nhân bất nghĩa. Chàng nhìn vợ, thấy thần sắc nàng sầu khổ đáng thương, chợt giật mình. Lỡ tên ác tặc kia dẫn Vô Kỵ tới đây, dùng tính mạng thằng bé để uy hiếp, thì Tố Tố không chừng sẽ bị khuất phục. Bèn hỏi, nhị ca đã đỡ chưa? Sư huynh sư đệ họ từ nhỏ đồng môn học nghệ, chỉ có một ánh mắt, một lời nói là đủ hiểu ý nhau. Du Liên Châu nhìn thần sắc hai vợ chồng sư đệ, đã hiểu dụng ý của Trương Thúy Sơn, nên nói, đỡ rồi, chúng ta đi ngay trong đêm nay thôi. Ba người chọn những con đường nhỏ, vắng, lợi dụng đêm tối mà đi. Ba người không sợ tên kia truy sát họ, mà chỉ sợ hắn dùng cực hình hành hạ Vô Kỵ ngay trước mắt họ. Cứ thế, ngày nghỉ, đêm đi, dọc đường rất may bình yên vô sự. Thế nhưng Ân Tố Tố khắc khoải lo cho con, lại đi ban đêm chốn núi non, bị nhiễm phong sương, bỗng nhiên ngã bệnh. Trương Thúy Sơn thuê hai cỗ xe lừa, để Du Liên Châu và Ân Tố Tố mỗi người ngồi một xe. Chàng thì cưỡi ngựa, đi bên hộ tống. Hôm đó, đi qua Tương Dương, đến nghỉ tại một khách điếm ở trấn Thái Bình Điếm. Trương Thúy Sơn sắp xếp xong cho sư huynh, đang định về phòng mình nghỉ, bỗng nhiên có một hán tử vén rèm cửa sọc vào phòng. Tên này mặc áo chẽn màu xanh, tay cầm roi ngựa, trông như một phu xe. Hắn nhìn Du, Trương hai người, cười khẩy một tiếng, quay lưng đi ra. Trương Thúy Sơn biết hắn không có thiện ý, giận hắn vô lễ, tiện thấy cái then cửa ở trước mắt, chàng bèn nhặt lấy, vận kình ném theo, bột một tiếng trúng lưng hắn. Tên kia loạn choạng ngã chúi về phía trước, lồm cồm bò dậy nói: "Tiểu tặc phái Võ Đan, chết đến nơi rồi mà còn dở thói hung hăng." Miệng lầu bầu, chân không dám dừng, hắn bỏ chạy ra ngoài, nhưng trong dáng đi, rõ ràng đã bị thương không nhẹ vì trúng cái then cửa vừa rồi. Du Liên Châu thấy sự việc xảy ra, không nói một lời. Gần tối, Trương Thúy Sơn nói: "Nhị ca, mình lên đường thôi." Du Liên Châu nói: "Không, đêm nay ở lại, sáng mai hãy đi." Trương Thúy Sơn nghĩ giây lát, hiểu ra ý định của sư huynh, hào khí trỗi dậy, nói: "Đúng, chốn này cách núi Võ Đan chỉ 2 ngày đường, huynh đệ ta còn dè dặt, chẳng hóa ra giảm mất uy phong của sư môn hay sao? Ngay dưới chân bản sơn mà phải ngày nghỉ đêm đi để tránh người, thì còn ra thể thống gì?" Du Liên Châu mỉm cười nói: "Vả lại hành tàng đã lộ, để xem đệ tử phái Võ Đan chết đến nơi rồi như tên kia nói ra sao." Hai người đi sang phòng Trương Thúy Sơn, kề vai ngồi trên giường lò, nhắm mắt ngồi tọa công. Đêm hôm ấy, ngoài sông, trên mái, có 7-8 kẻ cứ đi qua đi lại, nhòm trộm, nhưng không dám tiến vào phòng gây sự. Ân Tố Tố mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi, huynh đệ Du Trương thì chẳng buồn để ý tới bọn địch bên ngoài. Sáng hôm sau, họ dùng điểm tâm xong mới lên đường. Du Liên Châu ngồi trong xe lừa, bảo phu xe vén hết rèm che 4 bên để chàng tiện quan sát. Rời khỏi thị trấn Thái Bình Điếm được vài dặm, có 3 kẻ cưỡi ngựa từ phía đông đuổi tới, bám theo sau xe lừa, cách hơn 10 trượng, không lại gần thêm mà cũng không tuột lại xa hơn. Đi vài dặm nữa, thấy có 4 người cưỡi ngựa chờ sẵn bên đường, đợi bọn Du Liên Châu đi qua. 4 kẻ đó liền bám theo. Vài dặm sau, lại thêm 4 kỵ sĩ nữa gia nhập, tổng cộng có 11 kẻ bám theo. Người phu xe lừa hoảng sợ, nói với Trương Thúy Sơn: "Quan khách, bọn kia là hạng bất chính, chắc là lũ cướp đường, phải cẩn thận đề phòng." Trương Thúy Sơn gật đầu. Đến trưa, lại thêm 6 tên nữa. Họ trang phục không giống nhau, có người diêm dúa sang trọng, có kẻ như phu xe sai dịch, nhưng người nào cũng mang binh khí. Bọn họ không ai nói một tiếng, không rõ người vùng nào. Đa số vóc dáng thóc nhỏ, nước da đen vì rám nắng, xem chừng là người phương Nam. Đến quá trưa thì đã tăng lên thành 21 người. Có kẻ bạo gan dục ngựa chạy tới gần, chỉ cách xe lừa 2-3 trượng mới ghìm ngựa lại. Du Liên Châu ngồi trong xe lừa, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm đưa mắt nhìn bọn kia. Chiều tối, phía trước có 2 kỵ sĩ phóng tới. Đi đầu là một lão niên râu dài, không mang vũ khí. Người thứ hai là một thiếu phụ, phục sức sang trọng, tay trái cầm 1 đôi song đao. 2 người cho ngựa đứng chắn giữa đường, không cho xe lừa đi qua. Trương Thúy Sơn cố nén giận, ngồi trên ngựa, ôm quyền thi lễ. Du nhị, Trương Ngũ Phái Võ Đan chào 2 vị, xin hỏi quý tính đại danh của lão gia tử. Lão già lạnh lùng hỏi: "Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn ở đâu? Chỉ cần ngươi nói ra thì bọn ta sẽ không còn làm khó dễ với đệ tử phái Võ Đan nữa." Trương Thúy Sơn nói: "Việc này tại hạ không tự quyết định được, phải về bẩm báo với tôn sư đã." Lão già nói: "Du nhị bị thương, Trương Ngũ đơn độc một mình ngươi thì làm sao mà địch nổi bọn ta ngần này ngươi?" Nói đoạn, rút từ thắt lưng ra 1 đôi phán quan bút, đầu bút đúc hình đầu rắn. Trương Thúy Sơn có ngoại hiệu Ngân Câu Thiết Hoạch, tay phải sử dụng phán quan bút, nên các danh gia trong võ lâm sử dụng phán quan bút để điểm huyệt, chàng đều biết. Giờ nhìn thấy cặp phán quan bút hình đầu rắn này thì giật mình. Trước đây, chàng từng nghe sư phụ nói rằng nước Cao Ly có một phái sử dụng phán quan bút, đầu bút đúc hình đầu rắn, chiêu số và thủ pháp điểm huyệt khác hẳn ở Trung Nguyên, đại để là theo cách âm nhu hiểm độc của loài rắn, gọi là phái Thanh Long. Cao thủ lừng danh của phái này họ Tuyền, còn tên gì thì chính sư phụ cũng không biết. Chàng ôm quyền nói: "Tiền bối có phải thuộc phái Thanh Long ở Cao Ly chăng? Tại hạ chưa biết phải xưng hô thế nào với Tuyền lão tử." Lão già hơi ngạc nhiên nghĩ thầm, ngươi trạc tam tuần mà sao kiến thức rộng thế, biết được cả lai lịch của ta. Lão già chính là trưởng môn phái Thanh Long bên nước Cao Ly, tên Tuyền Kiến Nam, được ban chủ ban Tam Giang ở lĩnh Nam đem lễ vật hậu hĩnh mời sang. Lão tới Trung Nguyên chưa lâu, chưa hề ra tay, không ngờ vừa lộ diện đã bị Trương Thúy Sơn nhận ra. Lão khua cặp bút một cái nói, lão phu chính là Tuyền Kiến Nam đây. Trương Thúy Sơn nói, phái Thanh Long bên Cao Ly xưa nay không qua lại gì với võ lâm Trung Nguyên, chẳng biết phái võ đan đắc tội gì với Tuyền lão anh hùng, xin hãy cho biết. Tuyền Kiến Nam nhếch mép nói, lão phu với các hạ không oán không thù, người Cao Ly chúng tôi cũng biết Trung Nguyên có phái võ đan thất hiệp, là các hảo nam tử hành hiệp trượng nghĩa. Lão phu chỉ xin hỏi các hạ một câu, Kim Mao sư vương Tạ Tốn hiện trốn ở đâu? Câu nói đó tuy không phải là vô lễ, nhưng cách nói hiển nhiên lộ vẻ uy hiếp. Lão ta lại dùng phán quan bút ra hiệu cho bọn người phía sau xe ùa tới vây quanh xe. Rõ ràng có ý nói, nếu không cho biết chỗ ở của Tạ Tốn, bọn họ sẽ ra tay động võ. Trương Thúy Sơn nói, nếu tại hạ không thích nói thì sao? Tuyền Kiến Nam nói, Trương Ngũ Hiệp võ nghệ cao cường, bọn ta tuy đông nhưng cũng chưa chắc cầm chân được tại hạ. Song Du Nhị Hiệp bị thương, Tôn phu nhân lại bị bệnh, chúng ta gặp cơ may, lợi dụng lúc người nguy khốn, quyết giữ hai người kia lại. Vậy Trương Ngũ Hiệp cứ việc cho đi. Tuyền Kiến Nam nói tiếng Trung Quốc không chuẩn, giọng lại the thé, nghe rất chướng tai. Trương Thúy Sơn thấy lão ta tự miệng nói ra mấy chữ vô liêm sỉ, lợi dụng lúc người nguy khốn, bèn nói, được, vậy thì tại hạ xin lĩnh giáo cao chiêu của võ học Cao Ly, nếu Tuyền lão anh hùng nhường tại hạ một chiêu nửa thức thì sao đây? Tuyền Kiến Nam cười nói, nếu ta thua thì tất cả những người kia nhất tề xông lên, chứ bọn ta không theo cách thức một chọi một. Nếu phái võ đang đông hơn, các vị cứ việc lấy thịt đè người. Hồi xưa Tùy Dạng, Đế, Đường Thái Tông, Đường Cao Tông bên Trung Quốc, các vị sang xâm lấn nước Cao Ly của lão phu, lần nào cũng đem mấy chục vạn quân đánh vài vạn quân của Cao Ly đó sao? Xưa nay đánh nhau, bên nào đông người thì thắng. Trương Thúy Sơn biết rằng, việc hôm nay nói lắm vô ích, cũng chỉ cách bắt lão làm con tin mới buộc thủ hạ của lão không dám xâm phạm Nhị Ca và Ân Tố Tố. Thế là chàng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, chân trái vừa chạm đất, tay trái đã cầm Lạng Ngân Hổ Đầu Câu, tay phải cầm Tân Thiết Phán Quan Bút nói, các hạ là khách, mời ra chiêu trước. Phán quan bút của chàng 10 năm trước đã rơi xuống biển, binh khí hiện cầm trong tay mới được mua chưa lâu, kích thước không hoàn toàn vừa tay, đành dùng tạm vậy. Tuyền Kiến Nam cũng xuống ngựa, gõ hai cây bút vào nhau, nghe keng một tiếng, cây bút bên phải điểm hờ một cái, cây bút bên trái vẫn giữ thế, thân hình đã di chuyển sang bên hông Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, hôm nay ta đấu vì nghĩa huynh đây, Tố Tố là vợ ta, nàng với ta là một, nàng cũng kết nghĩa Kim Lan với Tạ Tốn. Nếu có vì nghĩa huynh mà mất mạng thì cũng không sao. Nhị ca không quen biết Tạ Tốn, nếu vì Tạ Tốn mà bị nhục thì thật không đáng chút nào. Thấy phán quan bút hình đầu rắn của Tuyền Kiếm Nam điểm tới, Trương Thúy Sơn dùng ngân câu gạt ra, tay chỉ sử dụng hai thành công lực, cây và bút va nhau, thân hình chàng hơi lảo đảo. Tuyền Kiến Nam cả mừng nghĩ thầm, bọn người ở bang Tam Giang ca ngợi võ đan thất hiệp đến tận mây xanh, hóa ra chỉ đến thế này, chắc là võ lâm Trung Nguyên muốn giữ thể diện nên mới thổi phồng tài năng của nhân sĩ nước họ gấp mấy lần như thế. Cây phản quang bút ở tay trái lão phóng ra liên tiếp ba chiêu. Trương Thúy Sơn né trái, lách phải, gắng gượng chống đỡ, dùng một câu, một bút trả đòn, nhưng kình lực yếu ớt. Tuyền Kiến Nam tin chắc, hôm nay sẽ đánh bại Trương Ngũ Hiệp của phái Võ Đan. Có thể nói, lão tới Trung Nguyên đánh một trận đã nổi danh, thế là hai cây bút cứ múa như bay, chiêu nào cũng nhằm tới các điểm yếu hại trên người Trương Thúy Sơn mà đánh tới. Trương Thúy Sơn giữ môn hộ thật kính, ngưng thần quan sát chiêu thức của đối phương. Chàng thấy chiêu số của Tuyền Kiến Nam nhẹ nhàng, linh hoạt, bút có kình lực, các huyệt bị lão ta điểm tới thiên, về Hạ Tam Lộ và sau lưng, quả nhiên khác hẳn thủ pháp điểm huyệt của các danh thủ Trung Nguyên. Đấu thêm 10 hiệp, chàng thấy phán quan bút bên tay trái của lão ta toàn nhắm các huyệt sau lưng, từ huyệt Linh Đài trở xuống, các huyệt Chí Dương, Cân Xúc, Trung Khu, Tích Trung, Huyền Khu, Mệnh Môn, Dương Quang, Yêu Du, đến huyệt Trường Cường ở đốt xương cùng. Còn phán quan bút bên tay phải của lão ta thì toàn nhắm các huyệt ở hông và đùi, từ Ngũ Khu, Duy Đạo, Hoàng Khiêu, Phong Thị, Trung Độc đến huyệt Dương Lăng ở bắp chân. Trương Thúy Sơn đã hiểu phán quan bút bên tay trái của lão ta toàn nhắm các huyệt ở trên mạch đốc, còn phán quan bên tay phải của lão ta thì toàn nhắm các huyệt thuộc Túc Thiếu Dương Đẩm Kinh. Trông có vẻ rắc rối, thực ra chỉ có bấy nhiêu. Chàng nghĩ thầm, năm xưa sư phụ nói rằng công phu điểm huyệt của phái Thanh Long bên Cao Ly chuyên thiên về một bên người, tuy hiểm độc nhưng không đáng sợ. Hôm nay ta thấy đúng như vậy. Chàng đã tìm ra chiêu thức của đối phương rồi. Ngân câu thiết bút tuy múa may gạt trên đỡ dưới chỉ là giả bộ, thực ra chỉ cốt bảo vệ các huyệt thuộc mạch đốc và Túc Thiếu Dương Đẩm Kinh, còn các huyệt khác trên cơ thể chẳng cần để ý. Tuyền Kiến Nam càng đấu càng hăng, miệng la hét uy phong lẫm lẫm. Trương Thúy Sơn nghĩ bụng, chỉ có chút võ công thế này mà cũng đòi tới chân núi Võ Đan gây sự ư. Đột nhiên, ngân câu bên tay trái của chàng sử dụng cái móc trong Tự Quyết chữ Long, phập một tiếng đã móc trúng huyệt Phong Thị trên đùi phải của Tiền Kiến Nam. Lão ta kêu ối một tiếng, chân phải khuỵ xuống. Cây phán quan bút phía bên tay phải của Trương Thúy Sơn liên tiếp điểm ra như lửa xoẹt từ huyệt Linh Đài của lão ta đổ xuống. Sự nét cuối cùng trong Tự Quyết chữ Phong điểm vào các huyệt Chí Dương, Cân Xúc, Trung Khu, Tích Trung, Huyền Khu, Mệnh Môn, Dương Quang, Yêu Du đến huyệt Trường Cường ở đốt sống cùng thuộc mạch đốc. Thủ pháp điểm huyệt của chàng tựa như thư pháp, các nét bút nhanh như lưu tinh sao băng, khí nuốt ngư đẩu, Tuyền Kiến Nam đâu có nhúc nhích gì được. Nét bút ấy điểm vào các huyệt mà chính lão nghiên cứu cả đời. Lão nghĩ thầm, thôi rồi, đối phương quá tài, ta chẳng thể nào điểm liền một hơi mười mấy huyệt như thế này, ta chỉ đáng làm đệ tử của hắn mà thôi. Trương Thúy Sơn dùng mũi ngân câu chỉ vào yết hầu Tuyền Kiến Nam quát, các vị mau lùi ra, tại hạ mời Tuyền lão anh hùng cùng tới chân núi Võ Đan, tới đó sẽ giải khai huyệt đạo thả về. Chàng tưởng bọn kia đều là thuộc hạ của Tuyền Kiến Nam sẽ run sợ mà tránh ra. Nào ngờ thiếu phụ trang phục sang trọng lại giơ song đao hô to, tất cả kề vai tiến lên vây xe lừa lại. Trương Thúy Sơn quát, kẻ nào tiến lên ta sẽ giết lão này trước. Thiếu phụ cười khẩy hô, tất cả tiến lên. Đoàn Y Thị nhảy xuống ngựa, múa đao xông tới, bất chấp tính mạng Tuyền Kiến Nam. Thì ra thiếu phụ là một đà chủ của bang Tam Giang. Lần này bang đó tung lực lượng mạnh ra là cốt bắt giữ Du Liên Châu và Ân Tố Tố. Bức vấn ở chỗ của Tạ Tốn. Tuyền Kiến Nam chỉ là khách thuê của bang hội, đã không hoàn tất công việc thì dù lão ta bị chết bởi tay địch cũng chẳng sao. Trương Thúy Sơn hoảng sợ, xem ra có giết Tuyền Kiến Nam cũng vô ích. Thấy 6-7 hán tử xông đến trước xe của Ân Tố Tố, ngừng ấy tên xông đến xe của Du Liên Châu, chỉ có vài tên cùng thiếu phụ bao vây chàng. Chàng đang chưa biết phải tính sao, bỗng Du Liên Châu nói to, Lục đệ, hãy ra tay trừng trị bọn này đi. Trương Thúy Sơn kinh ngạc nghĩ thầm, nhị ca định dùng kế bỏ ngõ thành chăng? Chỉ nghe vang lên một tiếng hú, rồi có một tiếng người nói, tuân lệnh, chào ngũ ca có nhớ tiểu đệ hay không? Từ trên một cây đại thụ ở xa mấy trượng, có một người nhảy xuống, chỉ kiếm tiến lên phía trước, chính là Lục Hiệp Ân Lê Đình. Trương Thúy Sơn mừng không để đâu cho biết, gọi to, Lục đệ, chào Lục đệ. Ban Tam Giang cử mấy người ra ngăn cản, chỉ nghe ối cha, kèm theo tiếng kiếm rơi, mấy tên kia liên tiếp bị đâm trúng huyệt thần môn. Huyệt này ở ngay giữa xương cổ tay, bị đánh trúng vào đó thì tay không còn chút lực nào nữa. Ân Lê Đình ung dung tiến tới, gặp kẻ nào ngăn trở, kiếm của chàng chỉ rung động một cái là binh khí rơi khỏi tay của đối phương. Thiếu phụ ngoảnh đầu vừa quát, ngươi là Võ Đan. Lời chưa dứt thì len keng hai tiếng, cây song đao trong tay Y Thị đã cùng rơi xuống đất. Trương Thúy Sơn cả mừng reo lên, thần môn thập tam kiếm của sư phụ đã sáng chế thành công rồi. Thần môn thập tam kiếm bao gồm 13 chiêu thức, các chiêu thức khác nhau nhưng đều cùng nhằm đánh vào huyệt thần môn ở cổ tay đối phương. 10 năm trước, khi Trương Thúy Sơn rời núi Võ Đan, Trương Tam Phong từng có ý này, đã bàn với các đệ tử mấy lần, song còn một số cái khó chưa vượt qua được. Vừa rồi Ân Lê Đình đem ra sử dụng, các hảo thủ của Ban Tam Giang không ai đỡ nổi một chiêu. Trương Thúy Sơn rất cao hứng, thấy mỗi chiêu Ân Lê Đình tung ra đều tinh diệu tuyệt luân. Chỉ mới sử dụng 5-6 chiêu, chưa đi hết một nửa, thần môn thập tam kiếm mà mười mấy ban chúng Tam Giang đã bị trúng kiếm, đánh rớt mất binh khí rồi. Thiếu phụ kêu to, tát nước, mạnh ai nấy đi. Bọn kia, kẻ nhảy lên ngựa đào tẩu, kẻ không kịp lên ngựa, quay mình bỏ chạy. Trương Thúy Sơn giải huyệt cho Tuyền Kiến Nam, nhặt đôi phán quan bút cài vào lưng lão. Lão ta đỏ mặt, cắm đầu đi thẳng, nhưng không cùng phía với ban Tam Giang. Ân Lê Đình tra kiếm vào vỏ, nắm chặt hai tay Trương Thúy Sơn, vui mừng nói.